Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm ghế hàng đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sáng Chủ nhật anh chị em đến cộng đoàn giáo điểm tin mừng rất sớm, mới 6 giờ đã có những người đến đọc kinh. Rồi 7 giờ thì các em học giáo lý, 7 giờ đến 8 giờ cái khu vực này bị phong tỏa để cho các em học giáo lý. Và hôm nay thấy các em học rất là tốt, vì có các sơ, và hôm nay lại có thêm hai thầy thuộc tu hội Phaolô ngoại thành đến để làm mục vụ thứ bảy Chủ nhật. Cũng thấy vui, vui vì có những người dám dấn thân đi phục vụ. Không phải mình làm cha làm thầy thì cứ ở trong thành phố, cứ ở nội thành, cứ ở những chỗ ngồi mát rồi ăn bát vàng, rồi những chỗ mà ăn sung mặc sướng, rồi chỉ tay năm ngón, rồi lý thuyết suông nhiều. Ngày hôm nay người ta chán lắm rồi. Cho nên anh chị em đến đây thì cứ đi kiếm chúng tôi. Trong lúc đó thì sáng hôm nay, sáng Chủ nhật, thấy cái đường vào giáo điểm rác nhiều quá, anh chị em thấy nước nó ngập. Hôm qua chúng tôi mới bơm xong, nó cạn được một ít. Sáng hôm nay thì nó lại dâng lên, lại ngập tiếp, và những cái rác nó trôi lều bèo. Thế thì tôi bảo bệnh nhân trật tự là thôi hai cha con mình đi lượm rác. Thế chúng tôi lượm từ đầu ngõ, từ đầu này đi ra tới ngoài cuối ngõ. Cuối ngõ thì thấy một nhóm anh chị em đi xe hơi dừng lại, cứ nhìn lấy máy ra chụp hình. Tôi nói muốn chụp cái gì đấy, bảo con kiếm cha long con chụp. Tôi bảo chụp đại đi, chụp rồi may ra nó dính. Bảo nhưng mà anh mặc quần áo bẩn thỉu như vậy sao mà chụp. Thế bảo thì chụp đi về rồi nó đẹp. Thì họ bảo là ở bên Úc về, nãy giờ con đi tìm cha long mãi mà không thấy đâu, biết anh có thấy cha hay đâu thì chỉ cho chúng tôi để chúng tôi đến gặp, tôi chào rồi tôi đi về Úc. Đứng đầu ngõ xe hơi không vô được. Thì bảo thì anh chị cứ chụp đi, rồi tí rồi cha long ông ra ông chỉ cho biết ai là ông ấy. Thì tôi đang nói thì cái mấy bà nhà quê đến: ông đó cha đó. Cái mấy người bên họ thật không? Bảo thật. Bảo bây giờ tôi mặc bẩn như vậy, đang cầm tay bốc rác như vậy, anh chị có chụp không? Rồi bảo có sợ xấu hình không, có sợ đem về Úc? Rồi bảo nhớ con đem về Úc người ta không tin thì sao? Bảo không tin thì thôi, không tin thì đến mà xem. Không tin thì đến mà xem. Thế là họ chụp hình xong rồi lại tới một cái nhóm khác đầu từ bên ban mỹ thuật hay là Con Tum đi xuống, mấy bà lại cãi nhau. Bà kia thì ông này ông cha, cái bà này, cái này thằng cha chứ ông nào. Cái thằng cha chứ ông nào, tay nó đang bốc rác cái kia mà cha với cụ gì, Giê-xu mà để quần áo bẩn thỉu thế. Tôi đi với kiếm cha Long, rồi tôi xin cha cầu nguyện. Ê, mấy bà kia bảo ông đây đó. Bà kia bảo không, tôi đi vô trong. Thế là tôi đi thẳng vào trong rồi đi kiếm cha Long rồi xin cầu nguyện. Tôi cứ đứng người bốc rác mà không chịu chào. Thì thưa anh chị em, bản thân tôi thì cũng thích được người ta gọi là cha. Sướng không? Sướng như ngày xưa lúc mà tôi đi tu sau năm 75 thì phải vừa đi lao động vừa đi học ở đại chủng viện, học triết 2 năm rồi học thần 4 năm rồi sau đó đi giúp sứ. Tôi đi giúp sứ tới 10 năm. Và trong 10 năm đi giúp sứ thì vừa đi học vừa đi làm. Lúc đó là chúng tôi làm cái nghề gọi là nghề rất cao quý, đó là nghề đi hót rác ở ngoài chợ, rồi đi đổ rác ở nhà người ta, đi quét rác ở chợ xong đi đổ. Mình ghé nhà nào nó có rác thì mình xin nó cho mình đổ để kiếm thêm tiền để đi học. Thì chúng tôi thấy rằng là lúc mà mình phục vụ như vậy, mình không có nghĩ mình đang làm vậy, mình không nghĩ là mình oai đâu. Nhưng mình vào trong nhà thờ, cái mình mặc cái, lúc mà được mặc cái áo dòng và súng xính, lúc đó nó đang là anh bìa nó phải gọi mình là thầy, tự nhiên thấy oai. Mới được nói thầy không nghe quen tai, không quay lại nói thầy vẫn chưa quen, tại vì chưa gì cứ gọi là anh không à, anh Long, cái quay lại thầy cứ không quay lại. Cái mãi về sau tôi giúp tới 10 năm đi giúp sứ mà vẫn chưa được chịu chức linh mục, vì ở đó họ xét lý lịch khó lắm. Quen chữ thầy rồi, cái đi về nhà gặp mấy thằng bạn cũ nó gọi ê Long mày hỏi ai đó. Bắt đầu chảnh. Mày gọi ai đó. Bây giờ là thầy rồi, oai rồi. Thì suốt 10 năm quen nghe quen cái chữ tai, nếu đùng cái được chịu chức linh mục, đâu người ta gọi là cha, mình nghe lại không quen tai, lại ra gọi cha, gọi ai vậy? Rồi gọi thầy, mình gọi lại chào con, chào em, rồi nghe quen cái chữ thầy, quay lại nghe quen là thích. Nhưng mà bây giờ người ta gọi mình là cha, cái thì mình chưa quen tai. Cái giết bây giờ là 25 năm, bây giờ bước sang năm thứ 26 năm linh mục rồi. Bây giờ ai mình gọi là thầy, mình có chịu được không? Chịu được không? À, bây giờ mà gọi mình là anh mới chịu được không? Không, bắt đầu vinh vang, gọi là cha Long thì mới quay lại. Thầy Long hỏi ai đó, bắt đầu chảnh. Thì ta thấy là cái con người của chúng ta nó tính tự nhiên là như vậy. Tính tự nhiên là như vậy, ai mà chẳng thích. Tôi có anh bạn cũng làm linh mục. Thế thì anh ấy đi vô tiệm sách, thì cái anh thanh niên nó không biết, nói anh mua gì đấy, anh không trả lời, không trả lời gì cả. Nói anh mua gì vậy? Thế anh bảo có biết đang hỏi ai không? Bảo thì hỏi anh mua cái gì? Cha mua cái gì? Cái anh bán sách nó là công giáo, nó biết là anh cha rồi nhưng mà nó cứ gọi anh. Ông này cũng biết là biết mình là cha rồi, nó cứ gọi là anh, ông tức. Bảo cha sao lại gọi là anh? Bán sách nó công giáo nó bảo cha thì cha chứ làm gì dữ vậy. Là ông quê bảo người ta không biết thì ta gọi là anh có chết gì không, người ta gọi là anh có mất chức thánh không, người ta gọi là bác có mất chức thánh không. Trả lời đi anh chị em, trả lời giùm tôi để tôi chắc chắn. Có nhiều khi không chắc chắn thì cứ thấy người ta không gọi mình là cha bảo chắc là mình bị trâu chén, không gọi mình là cha chắc là mình bị mất chức thánh. Này để anh chị em gặp tôi mà không gọi là cha mà gọi là anh, tôi có mất chức thánh không? Không gọi tôi là cha mà gọi tôi là bác, tôi có mất chức thánh không? Vậy thì cái danh xưng, cái tên bên ngoài nó không là cái gì cả, mà nó chỉ nhắc nhớ mình rằng bây giờ mình giữ cái vai trò này, giữ cái địa vị nọ thì hãy sống xứng đáng với cái vai trò, cái địa vị đó. phẩm trật giáo hội bắt buộc phải có. Nhưng những người giữ những phẩm trật trong giáo hội hoặc là những cấp bậc ở trong xã hội cũng bắt buộc phải có, phải có danh xưng này danh xưng kia, nhưng mà hãy sống gọi là thuyết chính danh, sống đúng với cái danh xưng, cái tên của mình. Thích được gọi làm cha, thích được gọi làm thầy, thử hỏi coi tư cách của mình có xứng đáng làm cha hay không. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn người ta muốn gọi là cha, là thằng, là thầy, điều đó không quan trọng cho bằng mình thực sự có xứng đáng với cái vai trò, cái danh xưng đó hay không. Người mình là thầy mà hỏi một cái gì cũng không biết, chỉ là lý thuyết suông. Mình làm cha mà một ngón tay cũng không lay động, chỉ có chỉ tay năm ngón, thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng mình đã không sống đúng với điều mà Chúa mời gọi. Cũng thế anh chị em về nhà, mình làm bố, mình làm mẹ thì phải sống làm sao cho đúng với vai trò người làm bố, người làm mẹ thì con nó mới phục, nó mới nể. Còn làm bố làm mẹ mà không làm gương sáng cho con, làm bố làm mẹ mà không dấn thân đi phục vụ để mà lo lắng cho gia đình, bố thì chơi bài nhậu rượu, mẹ thì ngồi tứ sắc rồi đi la cà quán xá, mà mình cứ nói ta là bố mày, ta là mẹ mày, mình cứ xưng hô như vậy bắt con mình nó gọi thì nó đúng thôi. Bố là bố, mẹ là mẹ, nhưng thử hỏi coi mình có sống xứng đáng với cái vai trò, cái tư cách người làm cha làm mẹ trong nhà hay không. Mình làm nữ tu, mình làm tu sĩ, mình làm linh mục, người ta gọi mình là sơ, là thầy, là cha, là đức cha, vân vân, thì thử hỏi coi là tôi được người ta gọi như thế, tôi có sống xứng với cái tên mà người ta gọi cho tôi hay không. Tôi có sống xứng đáng với cái tên người ta gọi cho tôi hay không, hay là tôi chỉ có thích được người ta xưng cho tôi tên như thế thôi. Vậy mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến với Đức Giêsu, Chúa nói hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Anh chị em đừng có học nơi ai cả. Tôi cũng chả là cái gì để anh chị em học, tôi cũng chẳng có tốt lành gì cả, mà cứ nhìn lên Đức Giêsu. Anh chị em cầm cái quạt trên tay đi, nhắc nhở mình muốn thực sự theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, làm người ban mục vụ, làm người ban hành giáo, làm ông trùm, làm bà quản, làm người trật tự, làm người phục vụ, đeo cái bảng tên mà hôm nay chị em có bảng tên mới, chị em đeo vào có tên, có hình ảnh của mình, thì hãy sống xứng đáng với cái bảng tên mà mình đeo vào. Mà đeo bảng tên đó chỉ học nơi Chúa Giêsu, mình xem quạt sang người bên phải nói hiền lành, học nơi Chúa Giêsu hãy học cùng ta vì ta
hiền.
Quạt sang người bên phải hãy học cùng ta vì ta
hiền.
Vừa quạt vừa nói hãy học cùng ta vì ta
hiền.
Quay sang người bên trái, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và hãy học cùng ta vì ta và rồi nếu mình học được bài học khiêm nhường mà hôm nay Chúa nói người khiêm nhường là người nhận biết mình là ai, mình đang là gì, mình đang làm gì. Khiêm nhường không phải là một thứ, có những người gọi là khiêm nhường giả tạo. Mình biết hát, Chúa ban cho mình khả năng hát và hát hay, thì mình phải lấy cái khả năng đó mà đi phục vụ cho cộng đoàn. Mình hát hay, người ta bảo hát hay cứ không, em không biết hát đâu. Cái đó có phải là khiêm nhường không? Không. Mình cắm hoa đẹp thì mình phải dùng cái khả năng đó để mà cắm hoa. Như anh chị em thấy hoa trên bàn thờ rất đẹp, mà nhờ mình cắm hoa em đâu biết cắm. Có phải là khiêm nhường không?
Không.
Rồi mình đeo cái bảng là trật tự mà không có chịu ra giữ trật tự, rồi cứ bảo đi giữ trật tự, bảo thôi em không biết trật tự đâu. Có phải khiêm nhường không? Không. Rồi mình nhận là người làm vệ sinh mà lễ xong chẳng có nhặt rác, chẳng có hót rác, chẳng có đụng đến một ngón tay, bảo là làm vệ sinh đi, em không biết vệ sinh đâu. Có khiêm nhường không? Không. Khiêm nhường là ta nhận biết rằng những cái gì mình có là của ai ban?
Chúa
ban. Khiêm nhường là biết rằng khả năng tôi đang có là ai ban?
Chúa ban.
Và tôi dùng cái khả năng ấy để tôi phục vụ cộng đoàn. Đấy là khiêm nhường đích thật. Chứ không phải khiêm nhường đích thật là có 5 nén vàng rồi em giấu chôn giấu đi. Có phải là khiêm nhường không?
Không.
Khiêm nhường có phải là mình phải ngồi ghế chủ tọa cuộc họp mà mình cứ ra góc nhà mình ngồi, bảo ai ngồi ghế chủ tọa đi, em chủ tọa em ngồi góc nhà, có phải khiêm nhường không?
Không.
Không. Rất là khiêm nhường giả tạo. Mình không có cao ngạo để cho rằng là không có mình thì không xong, không có mình thì không ai thay. Cứ có những con người mình cứ coi rằng cái xứ này không có mình phải coi xứ này, chứ mình đi xứ khác là không xong. Chưa chắc cho xứ mới về ông làm hay hơn thì sao? Có không? Có không? Mà anh chị em ở lâu với cho xứ 20 năm có chán không? Có muốn thay không? Ở thì đó, cái giáo dân người ta như vậy, mình đâu có tưởng là mình cứ là sống lâu lên lão làng rồi mình cứ nghĩ rằng là xứ này là tôi dựng nên, tôi gầy lên thì tôi phải sống phải chết với giáo xứ này. Không, là người phục vụ mà. Chúa bảo đi chỗ này thì đi, Chúa bảo đi chỗ khác thì đi, cho dù tôi có bỏ hết cả gia tài của ông tôi, gia đình tôi, mà tôi bảo rằng là của gia đình tôi để tôi mua đất này, tôi dựng lên cái giáo xứ này, nhưng mà Đức Giám Mục bảo đi. Đi không?
Đi.
Đi không?
Đi.
Hay chị em có khóc lóc nếu trời ơi, trời bỏ chúng con, trời đi đâu? Có cần phải khóc lóc như vậy không?
Không.
Khóc lóc cái gì? Bà đứng đi, bà khóc rồi coi. Đứng đây. Đứng đây. Giờ mà mai là tôi đi không ở giáo điểm tin mừng nữa rồi, mai tôi đi chỗ khác. Bà khóc đi.
Dạ.
Bà khóc đi. Mai tôi đi rồi, tôi không có coi giáo điểm tin mừng này nữa. Rồi bà khóc đi.
Dạ con nhớ cha lắm ạ.
Yes. Tôi nói là bà khóc chứ không phải bà nói bà nhớ cha. Nãy bà bảo là cha đi thì con phải khóc. Bà khóc ứ ứ rồi. Nước mắt này nước mắt cá sấu. Bảo bà khóc ứ đi, bà cũng ứ ứ. Bà khóc phải khóc tận cái lòng của bà chứ. Bà tôi bảo bà làm sao bà làm vậy. Bà khóc đi, khóc ứ. Bà khóc é đi, é. Nó có thật lòng không?
Không,
không có thật lòng. Cho nên đừng có vội. Thấy người ta khóc, người ta thương tiếc mình, mà cha ơi, cha bỏ chúng con, cha đi vậy ai coi xứ này thế này thế khác. Ôi, mày coi cha xứ khác về làm hay hơn, nó còn nhớ đến mình không?
Không.
Mà mình có buồn không? Trả lời giùm tôi, có buồn không? Buồn là cái gì? Mình phục vụ xong rồi mình đi, còn người khác đến, mình có gieo người khác đến hưởng. Phaolô nói rằng Phaolô trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa làm cho mọc, mà có phải mình làm đâu, mà cứ phải là sợ rằng là không có mình thì không ai làm được. Phải có mình coi xứ này, phải có mình coi cái cộng đoàn này, mình phải làm bề trên muôn đời. Mà không ứ khác làm bề trên thì bể cộng đoàn này hết. Xin lỗi anh chị em, không có mợ thì chợ vẫn đông, không có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ càng đông hơn. Mợ đừng có tưởng là không có mợ để chợ nó không có đông, gớm. Mợ mà đi lấy chồng thì chợ nó càng đông hơn. Mày quá, cái con mà nó đứng chắn cái cổng chợ chả có ai vào được, mày nó đi lấy chồng người ta thấy thoát được cái cổng chợ, không con ma này nó đứng người ta đến đông hơn, được không? Được không? Được. Có khi cái xứ này mình coi lâu năm quá, người ta chán đời, ta không muốn đi lễ nữa, ta đi chỗ khác, mình vừa đi xứ khác, rồi cái người ta đến cái xứ đó đông, được không? Được không? Rồi mình đi xứ khác thì lại cũng như thế, lại chỗ giáo xứ mới nó lại đón tiếp mình cũng vui vẻ như thế. Có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà khóc. Rồi về hưu có buồn không? Lại buồn nữa. làm vất vả rồi than vì cho về hưu nghỉ ngơi lại buồn là sao? Chúng ta thấy rõ ràng Chúa nói là người làm đầu làm lớn là phục vụ. Tôi phục vụ, tôi chỉ biết phục vụ thôi, không chiếm hữu, không chiếm giữ, không nắm cái gì cho mình cả. Dân cũng là của Chúa, đất đai nhà cửa cũng là của Chúa, mọi sự là của Chúa, chả có gì gọi là của tôi. Mà cứ phải cái này là của tôi rồi tôi làm cho người khác hưởng, chả có ai làm cho người khác hưởng. Mà tất cả chúng ta đều là làm, rồi Chúa cho ai hưởng thì người ấy hưởng. Và người nào hưởng thì cũng phải tiếp tục ra đi phục vụ người khác, có gì đâu. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là được nhiều ơn Chúa lắm ạ. Con là người ngoài đạo cha.
Có đạo không?
Dạ không ạ. Con người ngoài đạo ạ.
Tôi thấy như vậy bà không biết bà thở được, bà khóc, bà không biết khóc là phải. Rồi, được ơn gì của Chúa kể nghe.
Dạ, con là bị bệnh dạ dày trào ngược với u tuyến giáp ạ. Con đi nhiều bệnh viện ngoài Hà Nội vào Sài Gòn con không chữa được ạ. Rồi con là 3 năm trời con là chỉ có ăn đi chữa bệnh, con bán hết nhà, hết cửa đó cha. Không có gì nữa cả. Thế là một hôm là con đi làm về là có cái chị đó là cho con mượn cái đai. Thế chị cho mượn rồi là nói cho mượn nhưng mà về bông bổ không cho mượn. Thế là xong là mài sáu một tháng đi chị nữa, ông bổ mi thấy con đi ngang ông bổ cho mượn
về. Ai ông gì?
Ông bổ của cái chị mà cho con mượn đai.
Ông bổ là ông nào?
Bố.
À, ông bố. Tôi nghe tưởng là ông bồ của chị ấy, bố chứ không phải là bồ.
Dạ. À, rồi. Ủa, cho mượn cái đai. Tôi về con nghe ông ấy cho mượn một tuần, thế con nghe xong được rồi con tìm đến cha, thế xong con viết chị ở cho cái số điện thoại, con viết tin nhắn cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là con đờ được, rồi là con đặt vé máy bay, mẹ con đặt vé máy bay cho con bay. Thì lấy cái hôm đó con lại đau đầu tớn, nó choạng sau này con lại phải nhập viện. Thì đi viện 13 ngày, xong là con cứ nằm, con cứ cầu nguyện, con cứ xin, vì con người ngoài đào, con không biết đọc kinh. Thế con cứ xin, xin thì con cứ kêu nhiều đêm, con khóc, con kêu cha Long ơi, cứu con, cha
ơi.
Con kêu nói là cha ơi cứu con, chứ con không có tiền bạc gì cả, nhà cửa con bán hết, sức khỏe con không có, rồi không có gì cả. Thế là xong rồi ra viện cái là về mẹ con là nói là giờ thì không có tiền nữa. Thế là con đi xe cá, mà con say xe lắm cha. Con đi Hà Nội là ra con nằm giữa đất nè, vì là không có say, không đứng được. Nhưng mà cái lúc con đi vào đấy thì con cứ nằm xe là con xin là cha Long ơi cứu con để cho con vào để gặp Chúa, con chỉ biết xin chừng đó thôi. Thế là con khỏe dần đi chừng nào con xin. Đi mất 2 ngày 1 đêm mới vào tới cha, là ngày 23 tháng 6 năm vừa rồi đấy này, là vừa tháng 2017 ra, là được đặt cha đặt tay cầu nguyện cho con, là về cái cổ của con là không đau nữa và không chen nữa, mà con không ờ nữa. Mỗi bữa con ờ cả ngày cả đêm, rồi là đau cái vùng này, mà các bệnh viện là con chữa 3 năm càng ngày càng nặng không được. Thế là con được vào đấy cha đặt tay cầu nguyện cho con, thế là con hết bệnh. Dạ, con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và hôm nay con đưa mấy ba di của con là đi vào đấy, 4 ba di với 2 cặp vợ chồng của con em con, là vì là được có một cái đai cho nên là con mượn được là cái chó nghe họ lấy rồi. Dư mấy di là mỗi di nghe được một đêm, dư là ưa áo ước mài là đến giờ nhà con là kiếm tiền được. Nhà con vô đây là 1 giờ sáng tối hôm qua. Ngày hôm qua nhà con cùng vào đấy, bây giờ nhà con thuê nhà trọ ngoài kia ở. Bây giờ nhà con được lên làm chứng, con mừng lắm. Con xin cảm ơn cha.
Những người mà đi chung với con có ai có đạo không?
Dạ không ạ, vì dì ruột của con không có đạo, bốn dì, ấy dì con đang ngồi đấy, đó, ai dì và em ngồi ngoài kia nữa, dì đấy. Dạ không ai có đạo cả, nhà con người ngoài đạo. Cho nên con nói có gì sai sót xin cha và cộng đoàn bỏ qua cho con. Vì chúng con không có đạo thì cũng không biết là như thế nào là đúng sai cả. Con chỉ biết cảm ơn cha.
Đúng không?
Đúng.
Hay không?
Hay.
Cho chồng phát tay thưa anh chị em. Chị nói vừa đúng vừa hay, còn hơn người có đạo nữa. Nếu mà chị không nói là người không có đạo, ai biết? Tay thì đeo chẳng chuỗi, mặc áo thì mặc áo có
sáng ạ.
À, có áo có Chúa, có Đức Mẹ. À, và cái máy này thì lại là coi như là 7 người, cứ mỗi người nghe một ngày, một đêm thưa anh chị em, thấy thương không? Có 7 người, một tuần lễ 7 ngày thì mỗi người được nghe một đêm rồi truyền cho người khác. Rồi được ông bố của cái chị ông bố của chị bạn cũng chỉ cho mượn mà thôi. Đây, hôm nay là chị được toàn quyền sử dụng cái máy này nha. Rồi Chúa chúc lành cho chị. Chị có còn ước nguyện gì không?
Dạ con thì đáng con nhiều bệnh lắm thì con.
Bệnh thì ai chẳng có bệnh. Rồi ít nhất là chị đau bệnh và phải bán cả nhà cả cửa đi từ Nam chí Bắc suốt 3 năm trời. Chứng chồng ngược dạ dày, chứng ợ, rồi chứng gì nữa?
Thở văn tim.
Mà thoát vị đĩa đệm đột sống cổ.
Dạ,
não. Não. Vâng, vâng. Mà hôm nay đi từ ngoài Bắc, ở đâu, con ở đâu?
Dạ, thưa cha, con ở Nghệ Án ạ.
Tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Thương ạ, năm nay con 44 tuổi ạ. Dạ.
Rồi, con muốn lấy móc khóa nữa không? Đây, tặng thêm cho cái móc khóa nữa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành con. Rồi, rồi mấy bạn, rồi mấy lên đây.
Dạ, con xin chào cha và cha cộng đoàn ạ. Con ở con Phêrô Phạm Tuấn Tuấn, con ở giáo họ Kim Long, giáo xứ Ngọc Long, giáo phận Vinh, Nghệ An ạ. Con được hai ơn của chùa. Ơn đầu tiên của con là con được ngày càng ngộ lòng đạo đức rộng chùa hơn. Lúc trước con khi chưa con chưa biết về lòng thứ chọc của chùa, con bỏ đọc kinh và nhảy đi lề lắm. Và giờ từ lúc con biết lòng chọc của chùa là con cũng đã đọc kinh đầu hôm sớm mai, với lại con đi lề nhiều hơn ạ.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con năm 25 tuổi.
25 tuổi và từ bé đến giờ con bỏ đọc kinh đi lễ nhiều không?
Dạ con, giờ con đếm không được nữa.
Rồi đếm không được nữa. Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ, như thế nào mà con quay về với Chúa để đi lễ đọc kinh sớm ban hôm sớm mai?
Dạ từ lúc mọi người đưa đài của cha về ngoài quê, con biết từ lúc đó tới giờ.
Lúc đó là lúc nào, ngày tháng năm nào?
Từ năm 2016 tới giờ.
2016 đến giờ, khi mà anh nghe được cái đài lòng Chúa thương xót và anh đã quay trở về với Chúa. Rồi anh ấy đọc kinh siêng năng hơn một thanh niên 25-26 tuổi mà như vậy. Ta thấy là một cái ơn lớn lắm. Vì đa số bạn trẻ ngày hôm nay là người ta không có chống Chúa, nhưng mà người ta chẳng cần gì đến Chúa. Cái chống thì là còn dễ chữa, mà cái mà nó thờ ơ, lãnh đạm, nó nguội lạnh, có Chúa hay không có Chúa tôi không cần biết, cái đó mới là cái khó. Thà chống Chúa đi thì họ tìm hiểu về Chúa và họ tìm cách để mà chống, thì sẽ có lúc họ phải gục ngã. Còn đây chả chống chả chiếc gì, có Chúa hay không có Chúa tôi không quan trọng. Cái điều đó ngày hôm nay rất nhiều người, rất nhiều nơi họ như vậy. Vì thế mấy nhà thờ mới vắng chứ, vì thế mà mới bỏ hoang các tu viện, rồi vì thế mà chẳng có ơn gọi, người ta không cần Chúa. Còn anh chị em đến đây, đang hiện diện đây là những người khao khát Chúa, những người cần Chúa, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người bệnh hoạn, những con người tật nguyền, đang cần đến Chúa. Dù là có đạo hay không có đạo, họ vẫn cần đến Chúa, như là người chị em vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Ơn thứ hai của con.
Ơn thứ hai của con là năm từ đầu giữa năm nay là con là bị rối loạn nhịp tim, và tim thường hay co thắt. Từ lúc đó tới giờ con biết lòng Chúa Thánh Chọn là con lúc mỗi lúc con đau là con cứ cầu nguyện xin Chúa và mẹ, là mỗi lúc con tim con co thắt là con thường cầu nguyện và con hết đau ạ.
Rồi hôm nay là đó là bệnh tim, rồi hôm nay là sao biết được giáo điểm tin mừng mà con đến để con làm chứng?
Lúc trước cha con và chị con và mấy người ở ngoài sự con đã vào rồi, mà con nghe cha con nói là con giờ con vào đây.
Hôm nay con đi với ai?
Con đi với vợ con và hai đứa con và mẹ con ạ.
Đây cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nhạ. Đó, con đi về tiếp tục con đi loan truyền, nhờ nghe máy này mà con biết đến lòng thương xót Chúa, con quay về Chúa chữa lành bệnh tâm hồn và Chúa chữa lành bệnh thân xác là căn bệnh tim của con. Cái máy quạt này là con gửi tặng cho vợ của con nha. Còn cái móc khóa này là tặng cho, con muốn tặng cho ai?
Dạ con muốn tặng cho người bạn của con là ở Thanh Hóa, hai vợ chồng có con mấy lần mà thường bị sảy thai hết. Giờ hai vợ chồng đang muốn lên đây mà chưa có cơ hội lên ạ. Giờ con muốn lấy cái này về để tặng cho hai vợ chồng ạ.
Rồi tốt quá. Rồi con mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương Chúa cho anh chị em mình nhá.
Cho con chị. Giờ hồi nãy cha con gọi vào là cha con giờ nhà đang ốm nặng với đứa cháu của con là mới bị tai nạn hôm qua gãy xương ở chỗ này, với cha con đang ốm nhà giờ con.
Rồi xin cầu nguyện cho. Rồi xin chúc lành cho con. Hallelujah. Anh chị em cầm cái quạt trên tay này, cầm quạt trên tay nha. Chúa nói ai nâng mình lên thì anh chị em giơ cái quạt lên và nói, Chúa nói ai nâng mình, Chúa nói lên nha, ai nâng mình sẽ bị hạ, ai hạ mình, hạ mình xuống mà giơ lên. Anh chị em thấy không, mình cái phản xạ giữa cái lời nói và việc làm nó không đi đôi với nhau. Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, những con người lãnh đạo, những con người có chức có quyền, họ chỉ là những người nói mà không làm. Nói tệ hơn nữa, thà nói rồi không làm cũng còn được đi, cũng còn tạm gác sang một bên đi, mặc dù chả có, không có đáng thưởng một tí nào, mà rất đáng trách là những người nói mà không làm, chỉ là những con ma nhà họ hứa hết cái này, hứa cái nọ, hứa cái kia. Nhất là những ông dân biểu, nhất là những người ra ứng cử mà hứa với người dân làm tổng thống thì tôi sẽ làm cái này, làm dân biểu tôi sẽ làm cái kia, rồi cuối cùng khi mà lên được làm tổng thống, làm dân biểu, làm chủ tịch rồi thì quên hết tất cả mọi lời hứa. Chứ bảo những con người ấy là những người nói mà không làm, còn tệ hơn nữa là nói một đàng mà làm một nẻo. Nói rằng ai nâng mình lên sẽ bị hạ, đó lại giơ lên. Giờ mình nói là hạ xuống mà mình cứ dương lên, miệng mình nói là nâng mình lên sẽ bị hạ xuống mà cứ hạ xuống, cứ hạ xuống. Rõ ràng là giữa cái lời nói và việc làm của chúng ta không có đi đôi với nhau. Và như vậy Chúa bảo những cái người lãnh đạo như vậy là đồ giả hình, chỉ có nói mà không có làm. Đồ giả hình chỉ có nói mà không làm. Làm đi chỉ có nói mà không làm. Ta thì phải nói thế nào thì làm thế đó, nghĩ làm sao thì nói như vậy, nói thế nào thì làm thế đó. Như vậy chúng ta mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Chúa nói ai nâng mình sẽ bị hạ, còn ai mà cứ tự hạ, ai mà cứ khoái đưa mình lên, nếu mà không thì người ta cũng lôi xuống, đúng không? Mình tự mình đưa mình lên thì thế nào cũng bị người ta lôi xuống. Còn tôi biết rằng tôi chỉ là kẻ tội lỗi, tôi khiêm tốn, tôi khẩn cầu lòng thương xót Chúa thương tôi hạ mình xuống thì sẽ được Chúa nâng lên. Nào, có một người ngoại đạo nào nữa đâu mất rồi? Có anh chị em ngoại đạo muốn lên làm chứng cho Chúa?
Con khóc về đi cha. Con về, con khóc về.
Cái gì?
Con khóc
Hả? Anh ngoại đạo. Anh ngoại đạo. Ngoại đạo à? Muốn lên làm chứng à? Rồi lên đi thử anh. Anh ngoại đạo nữa. Con cũng ngoại đạo à? Rồi chúng ta nhường cho mấy anh chị ngoại đạo hôm nay lên làm chứng cho Chúa. Ủa. Đi dắp vào, đi dắp vào. Thôi vậy còn đi dắp nọ, dắp kia nữa mà chết đi. Rồi, con có đạo không?
Con đạo ông bà cha. Ừ. Con hôm nay con đến đây con muốn cái lần mà con thấy người ta rủ con đi á thì con cũng không muốn đi. Thế xong người ta bảo là chị có đi thì đi chứ còn chị lên đây cũng chả xin được vào đạo đâu mà chị đi. Chị có đi thì chị đi thôi. Thế thì con nghĩ con chán quá thế còn không muốn đi nữa. Thế mãi chuyến nọ con bị bệnh nặng quá thì người ta cứ bảo con đi. Thế là con bị tê liệt chỗ này này. Thì người ta bảo con đi thì con bảo là thôi đi để lên xem biết tình thế như thế nào thôi. Thế thì
xem tình thế thế nào thôi.
Dạ, tình thế như thế nào thôi chứ con không biết là lên mà cha đặt tay lên con người con mà được hết bệnh đâu. Thế thì con lên đến nơi con thấy đông quá. Thế con bảo thế này thì mình làm sao mà trình cha được để xin vào đạo được. Thì thôi con mới ngồi ngay đây này. Thì con ngồi ngay ở trên đấy. Thì con thấy lúc người ta nên đặt tay ấy, thì người ta có nói mi cha là người ta bị bao tử dạ dày. Thế con mới nói à thế là mình nói được cha là mình bị đau chỗ nào. Thế là con đến lúc đến lượt con thì con mới nói cha là con bị tê liệt. Thế cha mới đặt tay lên chỗ lưng con được đâu mấy cái thì về con có đâu 5-6 ngày thì con hết luôn á. Thế con về con kể người ta bảo đấy là không phải là tê liệt, đấy là kê đĩa đệm.
Dạ. Tê đĩa đệm rồi muốn biện, muốn tê gì tê mới là nó tê thôi.
Thế xong rồi con mới về con mới đi nói với người ta đi thì con cũng nói được lúc đó thì cũng chỉ được là xe 16 thôi nhưng hôm nay con kêu được xe 25 chỗ rồi nhưng mà lúc đầy lúc vơi.
Dạ. Như nước lúc đầy lúc vơi. Cô này cô ấy ví văn hay rồi. Tình thế chị lên đây chị thấy về tình thế ở đây sao rồi?
Thì con lên đây thì con nói thật với cha là con ước ao con khát khao được con vào đạo lắm cha. Tại vì lần trước là cha có hỏi con là lên đây ước mơ cái gì. Thế con mới về con nghĩ con bảo sao lúc đấy mình run mình không nói được nhỉ. Sao mà trúng mánh thế mà không nói.
Trúng mánh.
Con nghĩ là con trúng mánh là cha hỏi con là ước ao cái gì xem cha. Thì con nghĩ con bảo tại vì lên đây thì làm sao để chỉnh được cha vào đạo mà cha hỏi thế mà con lại không nói ra. Là con ấy bảo là bây giờ con khát khao con được vào đạo lắm. Thì con đến đây con hỏi cha là không phải là con xin vào đạo để mà hợp thức mấy ông chồng hoặc là người đàn ông mà hợp thức mấy đàn bà. Con xin là con muốn được vào đạo để cho là một người là con của Chúa. Thế mà tại sao con đi xin mà bên hội thánh bà Diệu không cho con vào đạo?
À, chị cho biết chị, tên chị là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con là Nguyễn Địa Hồng, con ở Châu Pha, ở Bà Diệu Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 60 tuổi.
À. Vâng, thưa anh chị em, khi một người khao khát vào đạo thì họ đã có đạo chưa? Anh chị em trả lời giùm tôi nha. Một người khao khát vào đạo thì họ đã có đạo chưa? Họ đã có Chúa chưa? An tâm chưa? Nghe ta trả lời không? Khi con khao khát vào đạo là con đã có đạo trong trái tim của con. Khi con khao khát vào đạo là con đã có Chúa ở trong con rồi. Còn việc mà con học giáo lý rồi con lãnh nhận các bí tích chỉ là những thời gian, chỉ là những nghi thức, chỉ là những điều cần thiết bắt buộc phải có. Vì con người sống ở trong trần gian này có phẩm chất, có tổ chức và có những cái phương thế, phương tiện. Nhưng mà cái tâm của con, trái tim của con, lòng trí của con khao khát Chúa. Bây giờ nếu mà con có chết thì con cũng là con của Chúa. Nếu trong trường hợp chị này chị rất là khao khát theo đạo, chị mong ước theo đạo mà chưa có điều kiện, mà ví dụ bìa chị mà có sắp chết thì chị được rửa tội không? Được. Chị chỉ cần cái người bên cạnh chị chỉ cần nói mẹ con muốn theo đạo không? Muốn. rồi mẹ có tin chuông, tin rồi thì lấy nước, lấy bông gòn sắp lên trán, nói đặt tên thánh, dịu Maria, tôi rửa bà nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, được thôi. Rồi sau này chị chết rồi, tôi nói vậy chị đừng có sợ nha. Sợ không?
Con không sợ, nhưng mà con nói thật với cha là con lúc mà gần chết thì đâu có biết được là mình có cái phép gì đâu.
Gần chết thì đâu biết mình biết phép gì đâu, thì những người sống thì có bổn phận phải làm cái phép đó cho người gần chết. Đúng rồi, chị nói đúng, gần chết còn biết cái phép gì đó đâu, lúc đó còn biết gì đó đâu, thì người gần sống thì phải giúp người ta để cho người ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, nhớ không ạ? Đó. Còn nếu mà trường hợp mà chị không được ai rửa tội cho, chị có được cứu không? Có, vì lòng của chị đã khao khát rồi. Chúa, chị nhìn Chúa đang nắm tay chị lôi lên, thấy không? Đâu cần ai nắm đâu, mà chính Chúa, cho dù có thể người này người kia từ chối không cho chị vào đạo, từ chối không cho chị học đạo, nhưng bàn tay của Chúa vẫn đưa ra và nắm lấy bàn tay của chị và kéo chị lên về với Chúa. Đừng có lo, chị cứ đi lễ đi, chị cứ đọc kinh đi, cứ cầu nguyện đi. Vì lý do là chị có chồng không? Còn sống không?
Ông chồng con vẫn còn sống.
Thì chính vì vậy, nếu mà chồng chị còn sống thì nếu chị theo đạo thì phải làm phép chuẩn là chị có đạo và người chồng không có đạo. Còn nếu mà chồng chị cũng theo đạo thì cả hai người cùng được rửa tội và trở thành bí tích hôn phối. Sở dĩ là các vị ấy đang chần chừ là vì lý do như vậy thôi. Chị về chị nói với chồng chị đi, thôi đưa chị cái này này. Chị về chị tặng cho chồng chị cái máy 365 bài giảng cho ông ấy nghe.
Con thưa cha là con với ông chồng có
cách ly thân. Chị cứ đưa cho ông ấy nghe đi, rồi cho ông ấy được cũng muốn quay về với Chúa thì ông quay về với Chúa thôi. Chị làm công việc là người ngoại đạo mà đi loan truyền cho người ngoại đạo để họ quay về với đạo. Vậy chị là người có đạo, nhớ không? Nhớ không? Nhớ không?
Dạ,
nhớ không? Nhớ không? Chúng mánh chưa?
Con có nhớ, con có.
Chúng mánh chưa?
Dạ.
Chúng chưa? Nãy chúng bây giờ lại không nói, xong một chốc về trời ơi mấy chúng mánh vậy mà mình không có nói. Rồi tôi tặng cho chị cái quạt 100 năm linh mệnh hiện ra tại Fatima, chị cứ về làm theo tôi, chúng tôi hướng dẫn rồi Chúa sẽ ban ơn xuống cho chị. Đây chàng chuỗi chị đeo vào tay về cầu nguyện nha. Rồi mạnh dạn ra đi, chúng mánh rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, ở giáo điểm tin mừng này, đây là điểm truyền loan truyền tin mừng, loan báo tin mừng. Cái người mà mở giáo điểm này phải có cái mục đích là loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng thì người ta càng đến bao nhiêu thì mình mừng hay là buồn? Người ta càng đến bao nhiêu mình vui hay mình tức? Mình ta càng đến bao nhiêu thì mình rộn rã hay là mình giận hơn? Rộn rã. Cho nên chị đừng có lo. Chị đến đây, anh chị em nào ngoại đạo muốn học giáo lý cứ đến đây bất cứ thời giờ nào. Chúng tôi sẽ sắp xếp tùy theo thời giờ của anh chị để dạy giáo lý cho các anh chị, để các anh chị được vào đạo, cho nên anh chị an tâm. Chúng ta biết được những ai muốn theo đạo ở khu vực này, họ muốn học đạo. Nếu mà họ bệnh thì chúng tôi đến tận nhà, chúng tôi dạy tại nhà. Nếu mà họ đến đây được buổi trưa thì dạy buổi trưa, buổi tối thì dạy buổi trưa tối, buổi sáng thì dạy buổi xuống, bất cứ lúc nào. Vì đấy là đối tượng số 1 mà chúng tôi phải phục vụ trong sứ mạng là loan báo tin mừng. Rồi con phải không? Rồi mời con.
Dạ thưa cha, con là Đỗ Thị Quế ở Đồng Nai. Dạ con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là cháu của con nó trèo cầu thang cao á, thế là nó rớt ở trên cầu thang, nó rớt xuống mà nó rớt xuống người nó mà hai cái mắt cứ lờ đờ nữa nè, người trận tay thì nó thẳng ra mà nó lại ói. Thế là trận mưa lớn nhất á, thì ba mẹ con của con bế cháu đi xuống bệnh viện. Thì xuống đến bệnh viện thì bác sĩ kêu là ngồi để theo dõi bệnh. Thế thì ngồi thì càng ngày cháu lại càng ói. Xong với bác sĩ cho đi chụp phim. Thì con trước khi mà đi chụp phim con ở ngoài á, thì con lúc nào miệng con cũng cầu nguyện, con không có ngớt cầu nguyện. Từ nhà mà xuống đến bệnh viện là 15 cây số, mà trời mưa to mà người lạnh rung, mà con lúc nào miệng con cũng cứ cầu nguyện cho Chúa để con xin cháu con nó không bị bệnh gì, không bị não bị gì. Thì xuống bác sĩ cho đi chụp phim thì cháu của con nó không việc cái gì hết cha. Khi tự dưng bác sĩ hỏi là nói là cháu không việc gì, mẹ của cháu tự dưng khóc òa lên, mừng quá là cháu không việc gì. Xong rồi bác sĩ hỏi là tại sao mà khóc, con của em nó bị bệnh gì ạ? Thế con của con nó nói là không, mà bác sĩ ơi con của em nó không việc gì hết. Thế là một ơn, phần ơn. Dạ, còn ơn thứ hai thì cháu nó bị bệnh, đi bệnh viện khám thì ba của cháu với nhờ người chở đi. Thì trên đường đi thì xuống bệnh viện khám xong rồi cháu về thì đi dọc đường thì có một cái xe tải á, thì bị tung một người của xe của cháu. Nhưng mà trên xe thì có ba người, mà ba người thì nói thật với cha với lại cộng đoàn là xe thì đầu xe thì nát hết, nhưng mà ba người thì bung ra ngoài, không hoàn toàn là không việc cái gì hết, mà chỉ có là chảy xước ngoài da nhẹ thôi, còn xe thì hư thì nhưng mà cháu của con vì lại cần với lại hai người lớn kia là không việc cái gì. Hôm nay con lên con làm chứng cho cha với lại Chúa để cầu nguyện cho chồng của con. Thì chồng con là năm nay 51 tuổi, Đỗ Khải 51 tuổi, mà chồng con đau mắt từ năm 2009, mà cứ lên cha cái cầu nguyện về được mấy hôm bớt, xong rồi về nhà xong lại mấy hôm lại không bớt. Nên xin Chúa với lại xin cha cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con để chồng con hết bệnh.
Chồng con có đạo không?
Dạ không ạ.
Con có đạo không?
Dạ không ạ. Nhưng mà ngày nào, thưa cha là ngày nào, tối ngày nào con cũng đọc kinh, con không bỏ ngày nào ạ.
Cái đọc kinh gì?
Thì con trong sách thì con đi làm, cái chị cùng làm với con á, thì chị đi cho con quyển sách thì con chỉ có cần đọc là lạy đặng chí thanh với lại vì cuộc khổ nạn đau thương với lại lạy cha hằng hiếu với lại nước mắt ạ.
Lạy cha hằng hiếu với nước mắt dễ thương không? Nhà con có ảnh lòng Chúa thương xót chưa? Có chưa? Con đem về được không? Có thỉnh về được không? Nhà không có đạo có thỉnh về được không?
Dạ được ạ.
Đây là
về lại con.
Đây là Chúa nha. Chúa mà con vẫn đọc kinh cầu nguyện đấy, lạy cha chí thánh đứng nhiều lòng thương xót đấy. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót. Con đem về, con mở cho chồng con nghe, cho mọi người nghe nha.
Dạ,
rồi.
Con thì...
rồi. Sao?
Chồng con này có rồi, nhưng mà bây giờ nói thật với cha là bữa hôm có người bạn mua tặng chồng con, nhưng mà thật sự với cha với lại cộng đoàn là cứ ăn cơm xong là chồng con lên giường mới ôm cái máy này là nghe từ tối đến sáng để vậy. Còn con muốn mua mang cái đài này là về tặng cho người bà con của con bây giờ là bị anh đó là người đạo là Giê-xu Đỗ Trọng Tuyến mà bây giờ Du xe Đỗ Trọng Tuyến mà bây giờ là nằm bị tai biến liệt mấy năm nay rồi. Thì hôm nay con có mang chụp tấm hình để gửi cho cha, cha đặt tay cho con nên là dạ. Với lại con
đó là anh là bạn con hay là gì?
Dạ là bạn của ba con ạ.
Bạn của bố con hay bạn của chồng con?
Bạn của ba con ạ.
Chứ không phải của bố con. rồi mời con về chỗ. Thưa anh chị em, chú thấy hình ảnh một cái người chị em dễ thương không? Là không có đạo mà ngày nào vợ chồng con cũng đọc kinh là một. Không có đạo mà ngày nào chồng con cũng ôm cái máy nghe từ sáng đến tối là hai. Không có đạo mà lại nhận cái máy ấy về để mà tặng cho người có đạo tên thánh là Giê-xu Nguyễn Trọng Tiến. Du xe đấy. Nói lộn thôi có sao đâu thưa anh chị em. Đôi khi nói đúng mà không làm ăn thua gì đâu. Run quá mà tốt quá chứ thưa anh chị em. Đấy một người không có đạo mà họ như vậy thì anh chị em nghĩ thế nào? Anh chị em nghĩ thế nào? Thế không? con mới lên nè, rồi mời con.
Trước tiên là con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con được ba ơn ạ. Là trong tháng 9 là con của con đi học là nó bị té, là bị sưng ở đầu này. Thế là đi khám bác sĩ, thì bác sĩ đến bác bệnh viện gần nhất đấy, thì bác sĩ nói là chụp phim này chỉ chụp X quang thôi thì không có phát hiện ra được cái gì cả. Thì là bác sĩ chỉ dặn là thôi cứ cho cháu về đi, nếu như mà trường hợp mà nó ói nhiều thì coi như là phải cho đi bệnh viện luôn, cấp cứu luôn. Thì con chưa vừa cho ra về đến nhà cái là con còn nó ói dữ luôn, nó ói dữ luôn, con không sợ. Con sợ thì là cho con ai con cho con đi viện trong đêm luôn. Thì coi như là trước khi đi viện con lấy nước của cha, thì con cho con bảo con là làm dấu đi, rồi con trước khi đi viện này con cho uống xong rồi con cho con đi đâu con cứ cầu nguyện đấy, cầu nguyện rồi đi đến bệnh viện cái thì cho con nhập viện. Rồi con nhắn tin cho cha luôn, trong lúc đấy nhắn tin cho cha vào lúc khoảng 1 giờ đêm gì đấy, thì cha con nhắn lại luôn là con cứ yên tâm, cha cứ cầu nguyện là con không sao đâu. Thì bác sĩ sáng ra bảo là con nó còn không có gì cả, hết rồi.
Hallelujah. Cầm mấy quạt cho con lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của là mẹ con ở ngoài Ninh Bình, thuộc giáo Maria Trần Thị Sinh, là thuộc về giáo phận Phát Diệm. Thì con cũng nhiều lần là con cũng nhắn tin cho cha là mẹ con bị bệnh thoát vị địa đệ và bệnh tim. Thì coi như là mẹ con đã điện thoại vào cho con bảo là con có đi sang bên giáo điểm Tin Mừng gặp cha Long, thì con nên làm chứng cho Chúa cho mẹ, mẹ đã khỏi hai thứ bệnh ấy rồi. Thì đấy, con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba của con là cái hôm tháng 4 là con bị đi làm, thì coi như là con đi xe húc vào chó.
Cái gì, con đi xe húc vào con gì?
Con chó.
Chó húc vào con hay con húc vào nó?
Con húc vào nó. Con chạy, đang chạy như này thì là nó chạy qua đường thì con húc vào nó. Nhưng mà đằng trước đầu xe của con là một cái container to lắm, thì coi như là cái xe của con là nó bắn ở đằng trước ấy, còn con nằm tại chỗ đấy. Thì coi như là cái container ấy nó cũng phanh luôn lại được. Thì con nghĩ đó là Chúa đỡ cho con, chứ không nó không phanh lại chắc con chết.
Con chó có sao không?
Con chó nó không làm sao nhỉ.
Hallelujah. Ở đây ra gửi tặng cho mẹ con nha. Mẹ con nói với con là lên đây làm chứng cho mẹ, mẹ không có vào được, con chuyển về cho mẹ cái máy 365 bài giảng lòng thương xót, và đây là cái móc khóa lòng thương xót gửi tặng cho con. Dạ. Và một cái sâu chuỗi cho đứa con gái của con gái phải không? Dạ. Đây, xin Chúa chúc lành cho gia đình. Dạ. Con anh chị em rồi con à, con à, rồi, bé lên đây. Đây có thằng bé này lên, nó đeo cái gì đây mà nó giống như là đeo thẻ kinh cái gì đây không biết. Đẹp trai quá, con tên gì con?
Dạ, con đây là An Tôn Phạm Văn Đạt ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 15 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Ngọc Đỉnh, giáo phận Thành Hóa.
Con được ơn cái gì nói cho mọi người nghe?
Là thời gian là năm 2009 là con đi học, con trèo lên cây đó, con đi bố đầu là để con bị bố đầu bị chấn thương sọ não.
Con trèo lên cây xong rồi con bị rớt phải không?
Vâng.
Hả?
Vâng ạ.
Rồi bị chấn thương sọ não phải mổ đầu, hóa ra là con phải băng cái này lên đầu con là như vậy. Rồi cứ băng lên, không sao. Đây là thấy rồi, rồi tiếp tục rồi sao nữa?
Đó, 6 năm nay thì không biết sao, nhưng mà 2 năm nay nó phát lên, nó con bị giật mà bữa ở nhà ấy con chả. Con giật xong con ngã đất rồi.
bị giật xong ngã đất rồi sao nữa?
Sau con đi lên mẹ chở con lên bệnh viện thì
rồi mẹ và ông mẹ con hả? Để mẹ nói tiếp cho con. Rồi xin mời chị. Nó bị leo lên cột, leo cây rồi té, chấn thương sọ não suốt mấy năm nay vì nó phải đội cái băng lên trên đầu. Rồi một bữa kia thì nó lên cơn co giật, rồi sao nữa?
Thưa cha, con chào cha.
Bây giờ sao nữa?
Thưa cha, là lúc giờ con nó lên viện mà bác sĩ nói là không thể chữa được 100 người thì may ra mới được một người cha. Mà lúc giờ con cũng không có ở nhà, nhờ các cha và cộng đoàn khấn lòng, khấn nhà chầu. Rồi có một chị gái con nói là có cha ở trên Tân Bình, thì lúc giờ con cũng không biết cha, chị con cũng khấn nhờ cha khấn lòng thương xót cho con là lúc giờ các bác sĩ nói là 10 ngày sau thì con mới được tỉnh dậy, mà tự nhiên 5 ngày là con tỉnh dậy như tương như không cha, không có một cái gì mà bác sĩ nói là mà tỉnh lại thì là nó cũng phải có di chứng lại cho gia đình, là phải bại liệt hoặc gì thôi, thì chỉ có một tí chút nào thôi, còn là không thể nào mà được 100% cả. Nhưng con thấy có 5 ngày sau mà con thấy con nó tỉnh hẳn luôn như không, mà bác sĩ nói là không, đúng là không có cái bệnh nhân nào mà lại được tỉnh cái kiểu này. Cho nên là con thấy là cái ơn đó là ơn đầu tiên của con chúa cứu con. Còn ơn thứ hai nữa thì mới cách đây thôi cha, mấy năm, từ năm 2009 đến nay con không giật, mà mới 2 năm nay con lại giật lại, tự nhiên nó lại giật ngang, như là con nó té xuống mà nó sưng đầu nó lên, mà nó đem lên bệnh viện thì bác sĩ nói là theo dõi mà không thể nào mà cảm nôn, mà nó cứ yếu người nó ra. Con lúc con cuống lên con cũng chả biết làm sao, mà con nhắn tin cho cha được, con cũng nhờ chị gái con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con tự nhiên đến đêm con không hề nôn nữa, mà lại là tỉnh luôn lại như thường này. Thì cái đó là ơn, là ơn thứ hai, là con cảm ơn cha, cảm tạ Chúa, và con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con xin.
Cho thấy thằng bé rất là dễ thương. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cảm ơn cha.
Xin Chúa chúc cho con. Mấy mốt có đi tu không?
Con nghỉ học rồi ạ.
Có đi tu không?
Dạ không ạ.
Muốn đi tu không?
Cha là con.
Rồi, hallelujah.
Cha là con đang.
Rồi. Rồi, thưa anh chị em, chúng tôi thấy có một anh thanh niên mà có đen. Rồi, mời anh.
Dạ thưa cha, con tên Du Xe Anh Hải. Dạ con được hơi ơn. Dạ ơn đầu của con là bác sĩ nói con là đôi hoàn toàn hai con mắt, mà tự nhiên con đi xuống đây, con đi nhà thờ mà con đi khám lỡ là người ta nói con, bác sĩ nói là con tiểu kiến con thấy, là ơn đầu của con cha.
Hallelujah, mạnh lên ngủ quên nè. Hallelujah. Rồi, anh có bị bệnh gì mà bác sĩ bảo là nó sẽ đuôi hai mắt?
Dạ, đó con bị tai nạn té xe đập đầu á cha. Đập dưới ốc á. Rồi ảnh hưởng, bác sĩ nó ảnh hưởng tới dây thần kinh. Rồi làm con mờ hai con mắt. Bây giờ con xuống đây là cầu xin Chúa này nọ, là bác sĩ nó con bây giờ con theo kiến con thấy được.
Rồi, anh thứ hai.
Dạ, thứ hai của con là con bị bữa con bị đau bụng. Rồi bệnh viện Sài Gòn á là khám cho con là nói là con chẩn đoán con chết hoặc một chết thận đó cha. Rồi bác sĩ đưa cái tô thuốc, cái tô bệnh của con lên bệnh viện Chợ Rẫy á, kêu xạ trị dị chẩn á. Rồi bác sĩ nói là con thấy thằng bạn con thấy đường, nó chỉ con là ở chẩn nó có đức mẹ. Rồi nó chỉ con, thôi giờ mày ra mày xin mẹ đi, có ra con đọc kinh con xin mẹ. Nói mẹ ơi, giờ bác sĩ bệnh viện Sài Gòn nói con là chết hết một trái thận, bây giờ cho con vô con xài thận là đừng cho con bệnh. Rồi con lên nằm cái giường sơ thẳng á, con đọc kinh con xin mẹ quá trời. Rồi con lấy cái tô bệnh ra, bác sĩ nói con á là ai nói em á là bị chết một trái thận. Con nói dạ bệnh viện Sài Gòn á bác sĩ. Cái bác sĩ chợ gãy nói con á là về nói với bác sĩ đó đó, hai trái thận còn nguyên không bị gì hết. Dạ ơn cái hai của con.
À, thưa anh chị em, nếu mà không thì người ta cắt luôn cái thận là tiêu rồi. Cuối cùng thì là con vẫn không có bị cho thận vẫn còn nguyên, không bị sao hết. Và mắt vẫn nhìn thấy được, không sao hết. Thưa anh chị em, chỉ có Chúa mới có thể làm cho con người ta thấy được những cái điều kỳ diệu như vậy. Đây, cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Làm sao mà con biết được cái giáo điểm tin mừng này mà con đến đây con cầu nguyện như vậy?
Dạ, con muốn nhà như chỗ ở dưới như chỗ Long Hậu quá chứ. Đó, con biết cha ở trên nhà thờ Chúa Hòa lâu rồi. Rồi sau này cha đi Mỹ là con không biết nữa. Rồi con muốn đây, con muốn nhà ở đây. Người ta nói trong đây có giáo điểm tin mừng cha Long. Rồi con biết, rồi con vô. Dạ, cảm ơn cha.
Rồi mời con về chỗ. À, thưa anh chị em, con nè, rồi mời con.
Chị con là ngoài đạo, còn con là có đạo. Con bảo chị hôm nay chị được nhiều ơn lắm nên chị đi làm chứng. Chị muốn ước ao nên đây làm chứng cho chị ạ. Dạ, chị lên đi chị ơi. Dạ.
Rồi chị tên là gì? Chị là người không có đạo à?
Dạ, không có đạo.
Vâng, thưa anh chị em, Chúa sai những người không có đạo đến để làm chứng cho người có đạo, được không? Dạ. Được không? Tại vì có người có đạo đôi khi cứ tưởng rằng mình ngon, cứ tự nâng mình. Ta tưởng là ta có đạo, ta ngon, ta cứ tự nâng mình. Ta có đạo, ta thấy rằng ta có tiền, có bạc, ta có quyền, có chức, ta cứ tự nâng mình. Nhưng mà ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Những người không có đạo, họ khiêm tốn, họ hạ mình xuống thì Chúa sẽ nâng lên. Có đạo mà tưởng rằng mình ngon lành, coi chừng Chúa sẽ hạ xuống. Để anh chị muốn xuống hay muốn lên? Muốn lên thì phải, muốn lên thì phải xuống. Không cách nào được. Muốn lên thì phải xuống. Còn cái thằng, thấy không, muốn lên thì phải xuống, mà mình xuống thì sẽ được, mà muốn lên thì phải, chứ còn cứ lên rồi cứ đứng vênh vênh vang vang thì làm sao được. Muốn lên thì phải xuống để Chúa mới đưa mình. Rồi
con chào cha. Con chào cha, chào cộng đoàn ạ. Con là Hà Thị Tâm ở Đắk Nông ạ. Hôm nay con 10 giờ là con lên xe, mà đến 3 giờ là con đến bến xe bến xe miền Đông. Vâng, xong con thuê xe ôm là 4 giờ đến đây thì đã thấy làm lễ rồi ạ. Hôm nay con đến đây là con làm chứng là con được ơn của Chúa. Là có một em đó hôm ngày 13 tháng 10 là ngày Đức Mẹ, một kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, thì con có tới đây rất là đông. Mà em bảo là thôi chị cứ đi đi, bên lương chị được nhiều ơn lắm thì con cũng cứ đi. Hôm đợt đấy thì là con bị gai đốt xuống lưng này, hai đốt số 1, số 2 nó chọc xuống cái dây thần kinh của bên hông này, đêm nằm nó cứ nhức lắm chà, ngủ không được. Thế ngay hôm đó thì là đứa con trai của con, nó năm nay nó 17 tuổi rồi, nó học lớp 11 mà nó chơi điện tử, chơi game, nó đi, nó bỏ nó đi. Con không biết làm thế nào thì con bảo thôi bây giờ con cứ tin vào thì con cứ đi lên đây để con xin cha, con xin Chúa, con xin cha và con xin cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Thế thì con đi về thì con cũng lên đây nó đông lắm, cha giảng con chả hiểu cái gì cả. Thế đi về thì con đọc cái quyển tập san mà nhờ mẹ đến với Chúa ấy, con cũng chẳng hiểu cái gì cả. Con chỉ có biết nhớ có mỗi tên là Đức Chúa Giêsu, rồi mẹ Maria, rồi là chị Fortuna, thế còn những tên thánh là con chả biết cái gì. Đến khi con đứa em nó bảo là chị ơi chị mua đài, con bảo tôi mua làm cái gì, tôi chả biết gì, tôi chả mua. Thế hôm về thì con mới gặp, con bảo ủa sao tôi ngu đấy nhỉ, sao tôi không biết mua cái đài vì tôi nghe xem là nó như thế nào. Thế mày hay mày để lại tao đi. Thế nó bảo là thế em để lại cho chị. Thế con nghe con nghe thì thực sự là con nghe lời cha giảng ở trong đó, dùng lời cha giảng như là cha giảng cái một mình con nghe ấy, nó thấm ở tận tim con này. Con hiểu làm sao mà cha, phải nói là cha giảng rất là hay, đi vào lòng người, cha tuyệt vời, Chúa tuyệt vời. Mà cha nói con nghe những nhân chứng ở trong đó, mà có lúc thì cha hài hước con buồn cười, có những nhân chứng hài hước con cười, có những nhân chứng đau khổ con rơi nước mắt. Con chỉ biết rằng khi Chúa Giêsu mà đã đứng trên thập giá mà chịu đau khổ cho toàn nhân loại, thì con nghĩ rằng không có một công giáo nào là không phải là con của Chúa. Thì con nghĩ là công giáo hay là ngoại giáo cũng đều là con của Chúa cả. Nên con hôm nay con đến đây con làm chứng, thì con nghe được vài ngày thì tự nhiên lưng con nó hết đau luôn. Thế xong được 28 ngày là cách đây, là hôm nay là chủ nhật đấy, là đứa con trai của con, thì con nghe là đứa con trai của con là đứa con đi hoang đã quay trở về, và cháu bây giờ đã lại đi học được một tuần rồi. Con rất đội ơn cha và Chúa, và con có nghe Chúa nói, cha nói rằng là tôi ở đây tôi không khám bệnh mà tôi cũng không chữa bệnh, mà chỉ có Chúa chữa. Thì con chỉ tin một điều rằng là Chúa ban cho cha thì cha mới ban phước lành được cho chúng con. Nên trong lòng con nghĩ rằng cha chính là một vị thánh sống trong lòng chúng con.
Cảm ơn chị. Đây, từ gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Bây giờ tôi thánh sống mà đến mức độ mà giảng mà con nghe chả hiểu gì cả. Lúc đầu chị đến đây nghe chả hiểu gì cả, đó là chuyện bình thường của những người họ không có đạo. Giống như là anh chị em mà đi vào trong chùa chẳng hạn, vì anh chị em nghe người ta niệm Phật mình có hiểu gì không? Không, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Thế Ca, mình không hiểu gì cả, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình ở trong cái bầu khí đó, ở trong tôn giáo đó, mình hiểu, mình mới cảm nghiệm được đó là cái tâm đang niệm, đang cầu, đang khấn, vân vân. Rồi xin cảm ơn người chị em rất là hiểu. Con muốn nói gì nữa?
Dạ con xin cha là con cũng hàng tối con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa, rồi là lần chuỗi mân côi con có cái hai tràng hạt của con nó mười mấy hạt, con tháo đi con để có 10 hạt. Bây giờ con muốn xin cha cho con một cái vòng chuỗi để về con lần chuỗi bằng trái tim.
Vậy con chọn màu xanh, màu đen, màu trắng, con muốn chọn màu nào? Ba màu cho con chọn.
Con hợp với màu đen chứ.
Hả?
Con hợp với màu đen ạ.
Dạ, tặng cho con màu đen. Con muốn tặng cho anh không?
Dạ, con về con muốn tặng cho một người bạn của con. Bữa trước con lên con cũng mua cái máy này rồi. Bây giờ có đứa em của con cũng ngoại đạo, mà bố của em đấy là uống rượu, bây giờ nó không đi lại được nữa mà nằm tại chỗ. Thế là hôm qua con vừa tặng cái đài này cho em đấy, thì hôm nay con lên đây con nhờ con là mua một cái, nhưng mà bây giờ cha tặng cho con rồi, con về để con gửi cho bố mẹ con ngoài Bắc để bố mẹ con nghe. Bố mẹ con nó nói bố mẹ con là con đi lên đấy con được ơn của Chúa, con được ơn của cha, nên lên đây là con lên con xin được là con sẽ được con gửi về cho bố mẹ con nghe. Và con cũng nói với tất cả mọi người rằng là Chúa là Chúa Trời, Chúa là chúng ta, Chúa của nhân loại, không cứ phải là người ngoại đạo hay trong đạo, đều là con của Chúa. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa. Nếu như tất cả các bà con, các anh chị em ở trong đây, con có đọc được tâm thư của cha lòng đến với Chúa, con nói thật với cha là bây giờ chúng con làm dẫy rồi, con không có phải đi đạo ngoại đạo, con không có thời gian thứ bảy chủ nhật. Con tối đến là mắt con thì bây giờ nó cũng mờ mờ rồi, bóng điện nhà con thì nó xa, là con cứ đội đèn con soi, con đọc hết cái tâm thư bức thư, tâm tình của cha đó, là con đọc ở trong đó là con rất là hiểu. Thì con cũng nói là nếu như bạn muốn đến với Chúa thì trong ba điều bạn nên biết rằng là phải tín thác vào Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện lòng thương xót của Chúa.
Đây, cha gửi tặng cho con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con thích gì đâu? Có quạt chưa? Thôi cho luôn này. Quạt này.
Con nói này.
Có chưa? Có móc khóa thì cho luôn cái móc khóa này.
Con nói này cha. Hôm nay là con và em của con.
Rồi được rồi, rồi rồi.
Đi
rồi,
rồi, rồi. Con muốn nói thêm ra là rồi. Đi ngày mai á, hôm nay chị em con đến đây là trước tiên là hôm nay muốn đến đây để muốn chia sẻ rồi muốn làm chứng cho Chúa thì chị em con là đi khám ở nhà là bị u tuyến giáp này là ngày sáng ngày mai là chị em con phải đi lên Uông Biếu để làm kết quả thì hai chị em con lên đây muốn xin được cha đặt tay cầu nguyện rồi là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị em con để cho con chị em con đến khám nó chữa lành
con kết quả. Rồi Chúa chữa lành cho con. Rồi về bình an con đi bình an. Thưa anh chị em. Thưa anh chị em không còn giờ nữa xin cảm ơn những bé hả bé con hả rồi lên đây rồi lên đây cho mấy đứa nhóc lên đây rồi con tên gì nhóc?
Dạ thưa cha con tên là Maria Bùi Thị Thu Lan con.
Thu Lan bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha con 11 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Bình Thuận.
Rồi con được ơn gì nói cho mọi người nghe?
Hôm nay con muốn làm chứng cho mẹ con là mẹ con lúc trước bị đau cột sống mấy năm rồi. Nhưng từ khi mà lên cha đặt tay và ngày nào mẹ con cũng đọc kinh lòng lên xót Chúa thì mẹ con đã được hết đau lưng. Cha con cũng được ơn là con nhắn tin cho cha mà cha được mà cha nhắn lại là con nhắn tin cho hai người bị ung thư được lành tính.
Được chưa?
Dạ được rồi.
Dạ. Mình bị sợ. Đây còn cái máy. Đây cho anh gửi cho về cho mẹ nhé. Rồi là cái quạt là cho hai người ung thư mà con đã nhắn tin để cho họ được lành tính. Đây cái móc khóa cho họ. Rồi đây là chằng chuỗi cho con. Đây xanh xanh đỏ đỏ cho con nha. Rồi hết chưa? Rồi chưa? Rồi chuỗi lành cho con nha.
Con cũng muốn xin cha là thứ sáu này là con thi lấy bằng bơi được bơi được
bơi à?
Dạ. Và cho bà ngoại con đang bị có còm trong mắt là hết có còm. Tạ ơn Chúa và công đoàn.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy, ta nghe, vui không? Vui không? Đến đây nó sống với nhau như là tình gia đình vậy đó. Mọi người vui vẻ với nhau. Từ một em thiếu nhi nam, rồi em thiếu nhi nữ, rồi người có đạo, người không có đạo, rồi người già, người trẻ. Chúa đưa tất cả những anh chị em đến đây để làm chứng cho chúng ta vững tin vào Chúa. Mình phải hạ mình xuống y như là cái người ngoại đạo. Nói cái câu cuối cùng là thứ nhất là tín thác vào Chúa, thứ hai là cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và thứ ba là thực hành lòng thương xót Chúa. Khiêm tốn là như vậy, là hoàn toàn tín thác vào Chúa. Tín thác chính là khiêm tốn. Tín thác chính là hạ mình xuống, thấy rằng con tội lỗi, thấy rằng con yếu đuối, thấy rằng con không là cái gì cả mà Chúa vẫn yêu thương con. Vậy mà vẫn cứ tín thác vào Chúa, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, đau ốm bệnh tật mà cứ tín thác vào Chúa, đấy là khiêm tốn. Vì không có cậy sức mình, không cậy vào tài khéo của bệnh viện, của bác sĩ, của y tá, của tất cả, nhưng chỉ tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, đấy là khiêm tốn. Còn không thì ta đây đi Mỹ, ta đây đi chữa ở Trung Quốc, ta đây đi chữa chỗ nọ, chữa chỗ kia, chạy đông chạy tây, bán cả nhà đi suốt 3 năm trời như người chị em đó, có được gì đâu. Người ngoại đạo đó cho chúng ta thấy khiêm tốn là tín thác vào Chúa, thấy mình chỉ là hư không và khiêm tốn là khẩn cầu lòng thương xót Chúa, lạy Chúa Giêsu. Giơ lên lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Khiêm tốn là nói với Chúa rằng con là kẻ tội, xin Chúa thương xót con là kẻ ốm đau bệnh tật, xin Chúa thương xót con là kẻ nghèo nàn túng thiếu, xin Chúa thương xót con. Đấy, và thứ ba, thực khiêm tốn mà người chị em đã nói là thực hành lòng thương xót. Vì mình đi thực hành lòng thương xót là mình biết chia sẻ cho anh chị em của mình, biết chia sẻ cho những người nghèo, những người ốm đau, những người bệnh tật. Mình không có tưởng rằng mình là ngon, không tưởng mình là nhất, nhưng mà mình bất mạnh dạn ra đi để mà mình chia sẻ, loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Lúc nào cũng khẩn cầu lạy Chúa Giêsu. Vì con là kẻ tội lỗi cho nên con này xin Chúa, lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu xin. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Cứ khẩn này với Chúa với tất cả niềm lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác như vậy. Đấy chính là khiêm tốn. Giờ đây anh chị em chúng ta cùng đứng lên để chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Sau mỗi câu anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thừa tín.